Chương 4 Phẩm Megiddan 1 Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Kalika, tại núi Kalika. Lúc bấy giờ tôn giả Megidda là người thị giả Thế Tôn. Rồi tôn giả Megidda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một bên, tôn giả Megidda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con muốn vào làng Danh Tu để khất thực. Này Megidda, hãy làm những gì thầy nghĩ là hợp thời. Rồi tôn giả Megidda vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào làng Danh Tu để khất thực. Khất thực ở làng Danh Tu xong, sau buổi ăn, khi khất thực trở về, đi đến bờ sông Kimikala. Sau khi đến, bộ hành qua lại trên bờ sông Kimikala, thấy rừng xoài tươi đẹp, khả ái. Thế vậy tôn giả Megidda suy nghĩ: Thật tươi đẹp thay, khả ái thay rừng xoài này. Rừng xoài này thật là vừa đủ để một thiện nam tử tinh cần hành trì hạnh tinh cần. Nếu Thế Tôn cho phép ta, ta sẽ đến rừng xoài này để tinh cần hành trì. Rồi tôn giả Megidda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Megidda bạch Thế Tôn: Ở đây bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào làng Danh Tu để khất thực. Khất thực ở Danh Tu xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, con đi đến bờ sông Kimikala. Sau khi đến, con bộ hành qua lại trên bờ sông Kimikala. Con thấy rừng xoài tươi đẹp khả ái. Thế vậy con suy nghĩ: Thật tươi đẹp thay, khả ái thay là rừng xoài này. Rừng xoài này thật là vừa đủ để một thiện nam tử tinh cần hành trì hạnh tinh cần. Nếu Thế Tôn cho phép con sẽ đi đến rừng xoài ấy để tinh cần hành trì. Được nói vậy, Thế Tôn nói với tôn giả Megidda: Hãy chờ đợi này Megidda, chúng ta nay chỉ có một mình, chờ cho đến khi một tỷ kheo khác đến. Lần thứ hai, tôn giả Megidda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, đối với Thế Tôn, không có gì cần phải làm thêm nữa, không có gì cộng thêm vào việc đã làm. Nhưng đối với con, bạch Thế Tôn, có việc cần phải làm thêm nữa, có việc cộng thêm vào việc đã làm. Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn cho phép con sẽ đi đến rừng xoài này để tinh cần tu hành. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với tôn giả Megidda: Hãy chờ đợi này Megidda, chúng ta nay chỉ có một mình, chờ cho đến khi một tỷ kheo khác đến. Lần thứ ba, tôn giả Megidda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, đối với Thế Tôn, không có gì cần phải làm thêm nữa, không có gì cộng thêm vào việc đã làm. Con sẽ đi đến rừng xoài này để tinh cần tu hành. Này Megidda, khi thầy nói tinh cần, thời ta có thể nói gì được? Này Megidda, nay thầy hãy làm những gì người nghĩ là hợp thời. Rồi tôn giả Megidda từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân quen hữu hướng về ngài đi đến rừng xoài ấy. Sau khi đến, đi sâu vào rừng xoài và ngồi trú ban ngày dưới một gốc cây. Trong khi tôn giả Megidda trú trong rừng xoài ấy, phần lớn ba tầm ác không thiện hiện hành, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Rồi tôn giả Megidda suy nghĩ như sau: Thật vi diệu thay, thật phi hữu thay, ta vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại bị ba tầm ác không thiện này xâm nhập, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Rồi tôn giả Megidda vào buổi chiều từ thiền đình đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mariya bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, trong khi con sống trong rừng xoài ấy, phần lớn ba tầm ác không thiện hiện hành, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Bạch Thế Tôn, rồi con suy nghĩ như sau: thật vi diệu thay, hại tầm. Này Mê Di Gia, khi tâm giải thoát chưa được thuần thục, năm pháp đưa đến sự thuần thục. Thế nào là năm? Ở đây thiện bạn hữu, thiện thân hữu là pháp thứ nhất. Này Mê Di Gia, khiến tâm giải thoát chưa thuần thục đi đến thuần thục. Lại nữa, này Mê Di Gia, tỷ kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quy nghi chánh hành, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Đây là pháp thứ hai. Này Mê Di Gia, khiến tâm giải thoát chưa thuần thục đi đến thuần thục. Lại nữa, này Mê Di Gia, phàm có những câu chuyện nào nghiêm túc, thích ứng khai mở tâm, đưa đến nhất hướng nhàm chán ly tham đoạn diệt, an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn, như câu chuyện về ích dục, câu chuyện về biết đủ, câu chuyện về diễn ly, câu chuyện về hòa hợp, câu chuyện về tinh cần tinh tấn, câu chuyện về giới luật, câu chuyện về thiền định, câu chuyện về trí tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Những câu chuyện như vậy có thể được không có khó khăn, có thể được không có mệt nhọc, có thể được không có phí sức. Đây là pháp thứ ba. Này Mê Di Gia, khiến cho tâm giải thoát chưa thuần thục đi đến thuần thục. Lại nữa, này Mê Di Gia, vì tỷ kheo sống tinh cần tinh tấn để đoạn tận các pháp không thiện, để làm sanh khởi các pháp thiện, kiên trì cương quyết không từ bỏ gánh nặng đối với pháp thiện. Đây là pháp thứ tư. Này Mê Di Gia, khiến cho tâm giải thoát chưa thuần thục đi đến thuần thục. Lại nữa, này Mê Di Gia, vì tỷ kheo có trí tuệ, đầy đủ trí tuệ, đi đến thẩm sát sanh diệt, với thánh thể nhập chưa đến đoàn tận khổ đau. Đây là pháp thứ năm. Này Mê Di Gia, khiến tâm thoát chưa thuần thục đi đến thuần thục. Này Mê Di Gia, đây là năm pháp khiến tâm giải thoát chưa thuần thục đi đến thuần thục. Này Mê Di Gia, với vị tỷ kheo thiện thân hữu, thiện bạn hữu, thiện bằng hữu được chờ đợi là vị ấy sẽ giữ giới, sẽ sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quy nghi chánh hành, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu tập trong các học pháp. Với vị tỷ kheo thiện thân hữu, thiện bạn hữu, thiện bằng hữu sẽ giữ giới, sẽ sống chế ngự, tu tập trong các học pháp, được chờ đợi là phàm có những câu chuyện nào nghiêm túc, thích ứng, khai mở tâm, sẽ đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Như câu chuyện về ích dục, câu chuyện về biết đủ, câu chuyện về diễn ly, câu chuyện về hòa hợp, câu chuyện về tinh cần tinh tấn, câu chuyện về giới luật, câu chuyện về thiền định, câu chuyện về trí tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Những câu chuyện như vậy có thể có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Với vị tỷ kheo thiện thân hữu, thiện bạn hữu, thiện bằng hữu được chờ đợi là vị ấy sống tinh cần tinh tấn để đoạn tận các pháp không thiện, để làm sanh khởi các phát thiện, kiên trì, cương quyết, không từ bỏ gánh nặng đối với phát thiện. Với vị tỷ kheo thiện thân hữu, thiện bạn hữu, thiện bằng hữu, được chờ đợi là vị tỷ kheo sẽ có trí tuệ, đầy đủ trí đi đến thẩm sát sanh diệt, với thánh thể nhập đưa đến đoạn tận khổ đau. Lại nữa, này Megija, với vị tỷ kheo khéo an trú trong năm pháp này, bốn pháp cần phải tu tập thêm. Bất tình cần phải tu tập để đoạn tận tham, tự cần phải tu tập để đoạn tận sân. Niệm hơi thở vô, hơi thở ra cần phải tu tập để trừ khử tầm tư. Vô thường tưởng cần phải tu tập để nhổ lên kiêu mạn, tôi là. Này Megija, với ai có tưởng vô thường, tưởng vô ngã được an trú? Với ai có tưởng vô ngã, vì ấy đạt được sự nhổ lên kiêu mạn, tôi là. Niết bàn ngay trong hiện tại. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: các tầm nhỏ tế nhị chuyển hành ý quan hỷ, do không biết đến chúng, tâm động chạy nhiều đời. Nếu biết chúng tầm tư, diệt tâm và chánh niệm, chế ngự được tư tưởng, khi ý không quan hỷ, bậc chánh giác bỏ chúng, không còn chút dư tàn. Hai, như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Kusinara tại Upavattana, trong ngôi rừng Ba La của dân chúng Manla. Lúc bấy giờ nhiều tỷ kheo đang sống trong những cốc ở trong rừng không xa Thế Tôn bao nhiêu, tháo đồng, kiêu căng, dao động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Thế Tôn thấy số đông các tỷ kheo ấy đang sống trong những cốc ở trong rừng, tháo đồng, kiêu căng, dao động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: với thân không hộ trì, với tà kiến chi phối, bị hôn trầm thụy miên, nhiếp phục và chế ngự, kẻ ấy bị rơi vào quy lực của ma dương. Do vậy hộ trì tâm, sở hành chánh tư duy, đặt chánh kiến hàng đầu, rõ biết tánh sanh diệt, nhiếp phục và chế ngự, hôn trầm và thụy miên, vì chỉ theo như vậy từ bỏ mọi ác thú. Ba, như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Kosala với đại chúng tỷ kheo. Rồi Thế Tôn từ con đường bước xuống, đi đến một gốc cây. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, hỏi một kẻ chăn bò đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn với pháp hoài trình bày, khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho quan hỷ người chăn bò đang ngồi một bên ấy. Rồi người chăn bò ấy sau khi được Thế Tôn với pháp hoại trình bày khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho phấn khởi, bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời ngày mai đến dùng cơm với chúng tỷ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi người chăn bò ấy, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi ra đi. Rồi người chăn bò ấy, sau khi đêm ấy đã mãn, sau khi dự trữ sẵn sàng một số lớn cơm sữa đặc và bơ tươi, và báo thời giờ cho Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, cơm đã sẵn sàng. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi đến trú xứ của người chăn bò ấy với chúng tỷ kheo. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, người chăn bò ấy tự tay mời, làm cho thỏa mãn chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu, với cơm sữa đặc và bơ tươi. Rồi người chăn bò, khi Đức Phật đã dùng xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế ngồi thấp, ngồi xuống một bên. Thế Tôn với Pháp Hoài trình bày thích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho quan hỷ. Người chăn bò đang ngồi một bên, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. Thế Tôn ra đi không bao lâu, có người đoạt mạng sống người chăn bò ấy tại biên giới của làng. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu đã được người chăn bò ấy tự tay mời ăn và làm cho thỏa mãn với cơm sữa đặc và bơ tươi. Người chăn bò ấy bạch Thế Tôn đã bị một người đoạt mạng sống tại biên giới của làng. Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng: Nếu có độc ác gì, kẻ thù hại người thù, tâm định hướng tà dạy, còn làm ác hơn nữa. 6. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Rajagaha tại Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta và tôn giả Mahamoggallana trú ở đồng chim bồ câu. Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta trong đêm có sáng trăng, ngồi giữa trời với tóc mới được cạo xong đang nhập định. Có hai dạ xoa là bạn với nhau đang đi từ phương Nam lên phương Bắc vì một vài công việc. Các dạ xoa ấy thấy tôn giả Sariputta trong đêm có sáng trăng, ngồi giữa trời với tóc mới cạo xong. Thế vậy, một dạ xoa nói với dạ xoa thứ hai: Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này. Được nghe nói vậy, vị dạ xoa này nói với vị dạ xoa ấy: Chớ có làm, này bạn, không làm gì được với vị sa môn. Này bạn, sa môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực. Lần thứ hai, vị dạ xoa ấy nói với vị dạ xoa này: Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này. Lần thứ hai, vị dạ xoa này nói với vị dạ xoa ấy: Chớ có làm, này bạn, không làm gì được với vị sa môn. Này bạn, sa môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực. Lần thứ ba, vị dạ xoa ấy nói với vị dạ xoa này: Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu của vị sa môn này. Lần thứ ba, vị dạ xoa này nói với vị dạ xoa ấy: Chớ có làm, này bạn, không làm gì được với vị sa môn. Này bạn, sa môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực. Rồi dạ xoa ấy không nghe theo, dạ xoa này liền đánh trên đầu tôn giả Sariputta. Với cái đánh ấy có thể làm ngã con voi 7-8 thủy tai cao, hay làm bể tan ngọn núi lớn. Ngay lúc ấy, dạ xoa ấy hét lớn: Tôi bị cháy, tôi bị cháy, và rơi vào đại địa ngục. Tôn giả Mahamoggallana với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy tôn giả Sariputta bị đánh trên đầu, thấy vậy liền đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói với tôn giả Sariputta: Mong rằng hiền giả có thể tham nhận, mong rằng hiền giả có thể chịu đựng, mong rằng hiền giả không có đau đớn. Này hiền giả Moggallana, tôi có thể tham nhận. Hiền giả Moggallana, tôi có thể chịu đựng. Hiền giả Moggallana, nhưng đầu tôi có đau. Thật với diệu thay, thiền giả Sariputta, thiền giả Sariputta thật có thần lực lớn, thật có uy lực lớn. Ở đây, thưa thiền giả Sariputta, có con dạ xoa đánh trên đầu thiền giả, đánh thật mạnh. Với cái đánh ấy, có thể làm ngã con voi 7-8 thủy tay cao, có thể làm bể tan ngọn núi lớn. Và tôn giả Sariputta đã nói như sau: Này thiền giả Moggallana, tôi có thể kham nhận. Này thiền giả Moggallana, tôi có thể chịu đựng, nhưng tôi có hơi đau đầu. Thật với diệu thai, thiền giả Moggallana, thật khi hữu thai, thiền giả Moggallana, có đại thần lực là tôn giả Maha Moggallana, có đại quy lực vì rằng thiền giả có thể thấy được dạ xoa, nhưng tôi nay không thấy được một con quỷ đói. Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghe được câu chuyện như vậy giữa hai vị long tượng ấy, rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Tâm ai như tảng đá, an trú không dao động, không tham vật khả ái, đáng phẫn nộ không sân. Tâm ai tu như vậy, từ đâu khổ đến được? 5. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Kusami, tại khu vườn Gosita. Lúc bấy giờ Thế Tôn sống bị các tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, các vua, các đại thần của vua, các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo quấy rầy, bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: Nay ta sống bị các tỷ kheo ni quấy rầy, vì bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn. Vậy ta hãy sống một mình, rời xa đại chúng. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào Kosambi để khất thực. Khất thực ở Kosambi xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, liền dọn dẹp sàn tọa của mình, cầm y bát, không nói cho thị giả biết, không báo cho chúng tỷ kheo biết, một mình không có người thứ hai ra đi. Bộ hành hướng đến Balilayaka, tiếp tục bộ hành và đi đến Balilayaka. Tại đây, Thế Tôn sống ở Balilayaka, khóm rừng Rakita, dưới gốc cây Salabada. Rồi một con voi bị các con voi cái, các con voi con, các con voi còn bú bấy rầy, ăn cỏ dưới đầu ngọn bị cắt đứt, ăn các cành cây bị gãy, uống nước bị dẫn đục. Khi hụp lặn xong lên khỏi nước, nó bị các con voi cái cọ sát hơn mình, vì bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn. Rồi con voi ấy suy nghĩ: Ta bị các con voi cái, ta vì bị phiền quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn. Vậy ta hãy sống một mình, xa rời khỏi đàn voi. Rồi con voi ấy rời khỏi đàn voi, đi đến Balilayaka, tại khóm rừng Rakita, ở gốc cây Salabada. Tại đấy, con voi ấy tại chỗ nào Thế Tôn ở, tại chỗ ấy nó dọn sạch cỏ với cái giòi của mình, đem nước uống, đồ ăn để Thế Tôn dùng. Rồi Thế Tôn, trong khi sống độc cư thiền tình, tư tưởng như sau được khởi lên: Ta trước đây bị các tỷ kheo ni, quấy rầy, không có thoải mái an ổn. Nay ta sống không có bị các tỷ kheo, không có bị các ngoại đạo, đệ tử các ngoại đạo quấy rầy, vì không bị quấy rầy, ta sống an lạc thoải mái. Còn con voi ấy cũng khởi lên suy nghĩ như sau: Trước đây ta sống bị các con voi quấy rầy, vì bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn. Nay ta sống không bị các con voi quấy rầy, Ta ăn cỏ với đầu ngọn không bị cắt đứt, ăn với các cành cây không bị bẻ gãy, uống nước không bị dẫn đục. Khi lặn hợp sông lên khỏi nước, ta không bị các con voi cái tỏa sát thân mình. Ta không bị quấy rầy nên sống an lạc, thoải mái, an ổn. Rồi Thế Tôn, sau khi biết hành viễn ly của mình, với tâm của mình biết được tâm của con voi ấy, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: đây là voi với voi, với voi có ngà lớn, với tâm đều phục tâm, một mình vui thích rừng. 6. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu rừng ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Vindola Paharavaja ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu. Ngồi kiết già linh thẳng, sống ở rừng, đi khất thực, mặc y lượm từ đống rác, chỉ mang ba y, ít dục, biết đủ, diễn ly, không ưa thích hội họp, tinh cần, tinh tấn, nói hạnh đầu đà, chú tâm vào tăng thượng tâm. Thế Tôn thấy tôn giả Vindobhadravaja ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già linh thẳng, chú tâm vào tăng thượng tâm. Rồi Thế Tôn sau khi biết rõ ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: không mắng, không gia hại, chế ngự trong giới bổn, tiết độ trong ăn uống, nằm ngồi chỉ một mình, chú tâm vào tăng thượng, chính lời chư Phật dạy. 7. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, kiết già lưng thẳng, ít dục, biết đủ, diễn ly, không ưa hội họp, tinh cần tinh tấn, chú tâm vào tăng thượng tâm. Thế Tôn thấy tôn giả Sariputta ngồi không xa bao nhiêu, kiết già lưng thẳng, ít dục, biết đủ, diễn ly, không ưa hội họp, tinh cần tinh tấn, chú tâm vào tăng thượng tâm. Rồi Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: tâm tăng thượng ẩn sĩ, không phóng dật tu tập, trên con đường chánh trí, vì ấy không sầu muộn, luôn luôn được an tịnh, thường nắm giữ chánh niệm. 8. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu rừng ông Anathapindika. Lúc bấy giờ Thế Tôn được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàn tòa, dược phẩm trị bệnh. Chúng tỷ kheo cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính, cũng nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàn tòa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, cũng không nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàn tòa, dược phẩm trị bệnh. Các du sĩ ngoại đạo ấy không có thể chịu nổi sự cung kính đối với Thế Tôn và chúng tỷ kheo, đi đến nữ du sĩ Sundari. Sau khi đến, nói với nữ du sĩ Sundari: này chị có thể làm lợi ích cho các bà con. Thưa các tôn giả, con có thể làm gì? Việc gì con có thể làm được? Đời sống của con là một vật hy sinh cho các bà con. Vậy chị hãy thường đi đến Jetavana, thưa dành các tôn giả. Nữ du sĩ Sundari sau khi dân đáp các du sĩ ngoại đạo ấy, thường xuyên đi đến Jetavana. Khi các du sĩ ngoại đạo ấy được biết rằng nữ du sĩ Sundari được nhiều người thấy thường xuyên đi đến Jetavana, họ đoạt mạng sống của nữ du sĩ Sundari tại đấy, chôn nàng vào một cái hố trong cái mương của Jetavana, rồi đi đến vua Basenadi nước Kosala. Sau khi đến thưa với vua Basenadi nước Kosala: Thưa đại vương, nữ du sĩ Sundari không được thấy nữa. Nhưng các người nghỉ ở tại đâu? Ở tại Jetavana, thưa đại vương. Vậy hãy đi tìm ở Jetavana. Các du sĩ ngoại đạo ấy đi tìm ở Jetavana. Đào vương tại chỗ đã quăng nàng xuống, đặt nàng trên giường, đi vào Savatthi từ đường này đến đường khác, từ ngã ba đường này đến ngã ba đường khác. Họ làm cho dân chúng tức giận nói rằng: Các ông hãy xem công việc làm của các thích tử. Vô liêm sĩ là các sa môn thích tử này, theo ác giới, theo ác pháp, nói láo, không phạm hạnh. Họ tự cho là sống đúng pháp, sống căng thẳng, sống phạm hạnh, nói lời chân thật, giữ giới theo biện pháp. Không có sa môn hạnh trong những vị này, không có bà la môn hạnh trong những vị này. Từ đâu họ có sa môn hạnh? Từ đâu họ có bà la môn hạnh? Sa môn hạnh của họ đã đi mất sau khi làm xong phận sự của đàn ông. Họ đoạt mạng sống của nữ nhân này. Lúc bấy giờ các người ở Savatthi khi thấy các tỷ kheo với những lời không tốt, ác độc, mắng nhiếc, mà lì thủy bán, bức não nói rằng: Vô liêm sĩ là các sa môn thích tử này, theo ác giới, theo ác pháp, họ đoạt mạng sống của nữ nhân này. Rồi một số đông tỷ kheo vào buổi sáng đắp y cầm bát vào Savatthi để khất thực. Khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến lãnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Nay các người ở Savatthi khi thấy các tỷ kheo, họ đoạt mạng sống của nữ nhân này. Này các tỷ kheo, tiếng đồn này sẽ không còn tồn tại lâu dài, chỉ có một tuần thôi, sau một tuần sẽ biến mất. Này các tỷ kheo, những ai thấy tỷ kheo bức não, các thầy hãy chỉ trích lại với bài kệ này: Ai nói lời không thật phải đi đến địa ngục, ai có làm lại nói việc ấy tôi không làm, cả hai sau khi chết sẽ đồng đẳng như nhau. Họ là những hạng người làm các thành hạ lì trong một đời sống khác. Rồi các tỷ kheo ấy sau khi học thuộc lòng bài kệ này từ nơi Thế Tôn, nếu có những người thấy các tỷ kheo với những lời không tốt, ác độc, mắng nhiếc, mà lì, phỉ báng, bức não, các vị liền chỉ trích lại với bài kệ này: Ai nói lời không thật trong một đời sống khác. Những người suy nghĩ như sau: Các thích tử sa môn không có phạm tội, sự việc ấy không phải do họ làm. Các sa môn thích tử này đã thề như vậy, và lời nói ấy không có lâu dài, lời nói ấy chỉ có tồn tại có một tuần, sau một tuần được biến mất. Rồi nhiều tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến lãnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi một bên. Ngồi một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Thật như diệu thai bạch Thế Tôn, thật phi hữu thai bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thật là khéo nói lời này của Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tiếng đồn này sẽ không tồn tại lâu dài, chỉ có một tuần thôi, sau một tuần sẽ biến mất. Bạch Thế Tôn, tiếng đồn ấy đã biến mất. Rồi Thế Tôn sau khi rõ biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Người không biết chế ngự với lời đâm người khác giống như roi bị đâm. Khi tham gia chiến trận, nghe những lời thô ác, tỷ kheo hãy chịu đựng, giữ gìn không nói lên, tâm không có hiềm hận. Chính như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha tại Trúc Lăng, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ tôn giả Upasena Vagantabhuta trong khi đọc cư thiền định, ý nghĩ như sau được khởi lên: thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích thay cho ta, bậc đạo sư của ta, bậc Thế Tôn của ta là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Chúng ta được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong pháp luật khéo nói. Các vị đồng phạm hạnh với ta là những người có giới theo thiền pháp. Chúng ta là những người làm đầy đủ trong giới luật. Chúng ta có thiền định. Chúng ta có nhất tâm là bậc A-la-hán, đoạn tận các lậu hoặc. Chúng ta có đại thần lực, đại quy lực. Thiền thiền là mạng sống của ta, thiền thiền là sự chết của ta. Rồi Thế Tôn với tâm của mình biết được tâm của tôn giả Upasena Vagantabhuta, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm ứng: ai sống không nhiệt não, khi chết không sầu muộn. Bậc trí nếu thấy đường, giữa sầu không sầu muộn. Tỷ kheo đoạn hữu ái, tâm tư được an tịnh. Luân hồi sanh tử tận, vì ấy không tái sanh. 10. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn của ông Anathapindika. Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta ngồi xa Thế Tôn không bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, quán sát sự an tịnh của mình. Thế Tôn thấy tôn giả Sariputta ngồi xa Thế Tôn không bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, quán sát sự an tịnh của mình. Rồi Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng: tỷ kheo, tâm an tịnh chặt đứt dây sanh tử, luân hồi sanh tử tận, thoát khỏi ma trói buộc.